Tác phẩm Chiếc Nhẫn Thần, Ngô Quang Vinh tuyển chọn, Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành, người đọc Nam Dương, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Chiếc Nhẫn Thần. Ngày xưa, ở một vùng đất kia, có một ông già sống cùng vợ và cậu con trai độc nhất Martin. Suốt đời, ông già là một thợ săn, bắt chim và nuôi sống gia đình bằng việc săn bắt. Dần già, ông già lâm bệnh và chết, để lại Martin cùng bà mẹ trên đời một mình. Họ đau buồn và thương xót, nhưng đành vậy, nước mắt không thể đem người chết trở về. Một tuần trôi qua và họ đã ăn hết thức ăn trong chạn. Biết là chẳng còn gì nữa để mà ăn, bà già thấy rõ mình phải tiêu một số tiền. Ông già đã để lại cho họ 200 quan. Mặc dù bà miễn cưỡng mở ống tiền, họ vẫn phải ăn gì đó cho đỡ đói lòng. Nên bà đếm 100 quan và bảo con trai: "Lại đây Martin, hãy cầm lấy 100 đồng bạc này và mượn con ngựa của hàng xóm, làm sao có thể đi lên tỉnh mua đồ ăn. Nó sẽ giúp ta qua mùa đông, còn sang xuân ta sẽ tìm việc." Martin mượn con ngựa và cái xe của người hàng xóm, rồi đi ra tỉnh. Khi cậu đi ngang quầy hàng thịt ngoài chợ, cậu thấy một đám đông ồn ào tụ tập ở đó. "Có gì xảy ra vậy?" Những người hàng thịt đã bắt được một con chó săn, buộc nó vào một cái cột và đang đánh nó bằng gậy. Con chó thì co quắp, kêu ư ử và sủa ăn ẳng một cách khó nhọc. Martin chạy ào đến hàng thịt và hỏi: "Tại sao các vị đánh con chó khốn khổ không tiếc tay như vậy?"
"Cho nó đáng đời," những người hàng thịt nói. "Nó đã cõm cả một cái lườn bò."
"Thôi các anh em," Martin kêu, "đừng đánh nó nữa, bán nó cho tôi nào."
"Bán đấy nếu cậu thích, nhưng cậu phải trả 100 quan," một người hàng thịt nói đùa. Martin rút 100 quan ra, trả người hàng thịt, tráo con chó và dẫn nó đi. Con chó vẫy đuôi và liếm tay người chủ mới. Nó biết là chàng trai đã cứu sống nó. Khi Martin về đến nhà, mẹ cậu hỏi ngay: "Con đã mua gì thế hả con?"
"Mảnh vận may đầu tiên của con ạ," Martin đáp lại.
"Cô đang lảm nhảm gì thế? Vận may nào?"
"Nó đây, con mực đấy,"
cậu vừa nói vừa chỉ con chó.
"Thế thôi ư?" bà mẹ hỏi.
"Nếu con còn lại ít tiền, con sẽ mua nữa, nhưng cả 100 quan vừa cho con chó này." Bà già mắng cậu: "Chúng ta chẳng có gì để mà ăn cả. Mẹ đã vét những nắm bột cuối cùng để làm một ổ bánh cho ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì ta sẽ chẳng có gì hết." Hôm sau, mẹ cậu lấy ra 100 quan cuối cùng, đưa cho con và bảo: "Con hãy ra tỉnh mua cái gì ăn con ạ, nhưng đừng có phung phí tiền nhé." Martin ra đến tỉnh, bắt đầu đi đi lại lại các phố mà nhìn quanh và thấy một cậu bé đang kéo một con mèo đực bằng một sợi dây về phía con ngòi.
"Đứng lại," Martin gọi, "cậu đem con mèo ấy đi đâu đấy?"
"À, em đem nó đi dìm, nó đã trộm một cái bánh ba tê trên bàn nhà em."
"Đừng có dìm nó," Martin nói, "bán nó cho anh nào."
"Anh mua nó đi nếu anh thích, nhưng anh phải trả 100 quan."
Martin chẳng nghĩ gì hơn. Cậu lôi tiền ra đưa cho thằng bé, rồi bỏ con mèo vào túi và quay về nhà.
Con đã mua gì thế con? Mẹ cậu hỏi.
Chú mèo mướp.
Thế thôi ư?
Nếu con còn lại tiền, con sẽ mua nữa.
Con thật là một thằng ngốc, bà kêu lên. Hãy bỏ nhà ngay, đi ăn xin của nhà người ấy.
Martin đi sang làng bên tìm việc, đem theo con mực và con mướp. Dọc đường, cậu gặp một ông thầy tế.
Con đang đi đâu thế con?
Ông hỏi. Dạ, con đi tìm việc ạ. Chàng trai đáp.
Đến làm việc cho cha, chỉ có điều cha thuê thợ không ấn định tiền lương. Hễ ai hầu hạ cha tốt 3 năm thì sẽ được thưởng xứng đáng.
Martin bằng lòng và chịu khó 3 năm ròng cho thầy tế. Khi đến hạn trả, chủ cậu gọi.
Thôi này Martin, ông nói, lại đây lĩnh thưởng.
Ông dẫn vào kho thóc, trỏ vào 2 bao đầy và nói, mà hãy lấy thứ này con cần. Martin thấy đó là bạc ở 1 bao và cát ở bao kia. Bèn nghĩ, còn gì hơn là được trông thấy, muốn ra sao thì ra, ta cứ lấy cát để xem thế nào. Nên cậu nói, con sẽ lấy bao cát mịn, ông chủ ạ.
Cứ tùy con ạ, cứ lấy cát nếu con thích hơn bạc.
Martin nhấc bao cát lên lưng và lại đi tìm việc. Cậu đi mãi cho đến khi cậu thấy mình ở trong một khu rừng dày, tối. Ở giữa khu rừng là một khoảng trống và ở khoảng trống có một ngọn lửa cháy sáng và ngồi trong lửa là một cô gái đẹp không lời nào tả xiết. Cô gái đẹp gọi cậu.
Martin, con trai bà quá, nếu cậu muốn có được vận may, hãy cứu tôi dập tắt lửa bằng cát mà cậu đã khổ công 3 năm để có.
Ha ha, Martin nghĩ, thà giúp ai đó hơn là lôi cái này đi khắp nơi, dẫu sao cát cũng chẳng đáng lắm, có đầy khắp nơi. Cậu đặt bao cát của mình xuống, mở và bắt đầu đổ cát, lửa tắt lập tức. Cô gái đẹp dậm chân xuống đất, biến thành một con rắn, trườn lên ngực cậu, quấn quanh mình cổ cậu. Martin đâm sợ.
Đừng sợ, con rắn nói, hãy đi tới vương quốc 3 lần 10, bên kia xứ 3 lần 9. Cha tôi làm vua ở đó, khi cậu đến cung điện của ngài, ngài sẽ biếu cậu vàng, bạc và đá quý. Nhưng đừng lấy một cái gì cả, chỉ hỏi xin cái nhẫn ở ngón út của ngài. Nó không phải là nhẫn thường, khi người ta chuyển nó từ bàn tay nọ sang bàn tay kia, thì 12 chàng trai vạm vỡ sẽ hiện ra để làm mọi thứ cậu ra lệnh, tất cả chỉ trong một đêm.
Martin lên đường, dần dà cậu đi tới vương quốc 3 lần 10 và thấy một tảng đá lớn. Con rắn trườn khỏi cổ cậu, đập đuôi xuống đất và lần nữa lại trở thành một cô gái xinh đẹp.
Hãy theo tôi,
cô vừa nói vừa chỉ con đường bên dưới tảng đá. Họ đi dọc theo một hành lang ngầm cho đến khi bỗng thấy có ánh sáng. Ngày một sáng, rồi họ đi ra cánh đồng ruộng dưới một bầu trời xanh trong. Trên cánh đồng có một tòa lầu lộng lẫy, nơi cha cô gái sống, nhà vua của vương quốc âm ti này. Khi những vị khách bước vào ngôi lầu đá trắng, họ được nhà vua đón mừng nồng hậu.
Xin chào mừng con gái yêu, bao năm mấy con ở đâu?
Thưa vua cha quyền quý, con đã chết nếu không nhờ có người này. Anh ta đã cứu con khỏi một cái chết tàn bạo và đưa con về quê hương đây.
Xin cảm ơn chàng trai ạ.
Nhà vua nói, việc thiện của chàng đáng được ân thưởng, hãy lấy mọi thứ vàng bạc và đá quý mà lòng chàng thèm muốn.
Nhưng Martin, con trai bà quá trả lời.
Tâu bệ hạ, tôi không muốn vàng bạc hoặc đá quý, Tất cả, tôi chỉ hỏi xin có là cái nhẫn ở ngón tay út của bàn tay vương quyền của ngài. Tôi là một chàng trai độc thân, tôi sẽ nhìn vào cái nhẫn và nghĩ về người vợ tương lai để xua đuổi cảnh đơn côi của mình.
Lập tức, nhà vua tháo chiếc nhẫn và đưa nó cho Martin.
Đây, cầm lấy nó và chúc chàng may mắn. Nhưng đừng nói cho ai biết về cái nhẫn, nếu không chàng sẽ rơi vào cảnh rắc rối khủng khiếp đấy.
Martin, con trai bà quá cảm ơn nhà vua, cầm cái nhẫn và một món nhỏ tiền đi đường. Quay trở lại con đường cậu đã đến, dần già cậu trở về quê tìm bà mẹ già và họ bắt đầu sống sung sướng. Chẳng còn gì phải lo trên đời. Một hôm, Martin nghĩ đến chuyện lấy vợ, bèn bảo mẹ đi làm mối. Cứ đi đến chính nhà vua, cậu nói, và dạm hỏi con gái yêu của ngài.
Ồ con ơi, bà già đáp, đừng có thợ đốt than mơ màng tiền nữ. Nếu mẹ đi đến nhà vua, ngài lại nổi giận, kết cả hai mẹ con án tử hình thì sao?
Đừng lo mẹ ạ, chàng trai nói. Vì con bảo nên mẹ cứ mạnh dạn đi và cứ mang lời đáp của nhà vua về. Dù có thế nào, mẹ có về nhà mà không có gì nhé.
Bà già buồn rầu lên đường đi đến nơi vua ở. Bà đi vào sân sâu và cứ thẳng cầu thang của vua mà đến. Chẳng thèm xin phép ai, nhưng lính cảnh vệ đã tóm bà.
Đứng lại, phù thủy già! Mụ có nghĩ là mụ đi đâu không? Ngay các tướng tá vào đây cũng không dám miễn phép nữa là.
Cứ để kệ tôi, bà già kêu. Tôi đến nhà vua để lo một đặc ân. Tôi muốn con gái ngài lấy con trai tôi mà các anh lại cố ngăn tôi à.
Bà gây một cuộc náo loạn đến nỗi bạn cứ nghĩ là cung điện bốc cháy. Nghe thấy tiếng kêu, nhà vua ngó ra ngoài cửa sổ và lệnh dẫn bà già vào cho mình. Bà đi thẳng vào phòng vua, làm dấu thánh trước tượng thờ, rồi cúi chào vua. Nhà vua hỏi,
bà có gì muốn nói hả bà già?
Vâng, bệ hạ thấy đấy, thần đã đi đến bệ hạ. Ngài có muốn nàng công chúa lấy thằng Martin của thần không? Chúng sẽ đẹp đôi đấy.
Bà không bị mất trí đấy chứ bà cụ.
Nhà vua quát.
Không chút nào, bệ hạ ạ. Xin ngài cho thần lời đáp ạ.
Lập tức, nhà vua vời các quan thượng thư và họ bàn xem lời đáp sẽ ra sao. Rồi nhà vua quyết định.
Bảo Martin xây một nhà lầu lộng lẫy nhất chỉ trong vòng có một ngày. Và nói nó với cung vua bằng một cái lầu pha lê có những cây táo vàng và bạc mọc ở hai bên. Lại bảo cho nó xây một ngôi nhà thờ có 5 ngọn tháp. Có thế, nó mới mở được một lễ cưới và tổ chức một cuộc kết hôn. Nếu con bà già làm được tất cả những điều đó, thì thực sự nó có tài sẽ được đính hôn cùng công chúa. Nhưng nếu nó không làm được, nó và bà sẽ mất đầu vì thói láo xược của họ.
Bà già trở về nhà với lời đáp, vừa thất thểu, vừa khóc lóc thảm thiết.
Này con ơi, bà kêu, mẹ đã bảo con đừng có thợ đốt than mơ màng tiên nữ. Nhưng con cứ khăng khăng đường con, bây giờ những cái đầu khốn khổ của mẹ con ta chỉ thể mà chặt thôi. Ngày mai chúng ta sẽ chết.
Mẹ ạ, ai mà biết được chúng ta vẫn sống đấy, hãy cầu Chúa và về đi ngủ đi. Khi chuông điểm nửa đêm, Martin đang ngủ trở dậy đi ra sân, bỏ cái nhẫn sang tay bên kia, thì ngay lập tức 12 chàng trai vạm vỡ giống hệt nhau hiện ra.
Chàng muốn gì nào Martin, con trai bào quá?
Họ hỏi.
À, chuyện thế này,
rạng sáng mai, hãy xây cho ta ở ngay chỗ này một tòa lầu lộng lẫy, có một chiếc cầu pha lê dẫn từ ngôi lầu của ta đến cung vua, và có những cây táo vàng và bạc mọc hai bên, chim chóc các loại hót trên cành. Lại xây cho ta một ngôi nhà thờ có 5 ngọn tháp. Có thế mới có nơi mở được lễ cưới và tổ chức cuộc hôn nhân của ta.
Tất cả sẽ được sẵn sàng vào ngày mai, 12 chàng trai và vợ đáp lại. Nói đoạn, họ bắt đầu bận rộn gọi người làm và thợ mộc từ khắp phía, rồi hăng say bắt tay vào việc, nên mọi việc sớm được làm xong. Đến sáng, Martin trở dậy, thấy mình chẳng còn ở trong ngôi nhà lá đơn sơ nữa, mà trong những căn phòng lộng lẫy. Cậu bước lên cái cửa vòm cao và thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Cung điện, nhà thờ, cầu pha lê, rồi cây với những quả táo vàng và bạc. Nhà vua cũng bước lên lan can của mình, nhìn qua kính viễn vọng và sửng sốt thấy mọi thứ đã được làm xong như mình ra lệnh. Ngài gọi công chúa xinh đẹp và bảo nàng sắp sửa để làm lễ cưới.
Thôi được, ngài nói, ta chưa bao giờ nghĩ trao con gái ta cho một người dân quê, nhưng giờ đây chẳng còn cách gì khác cả.
Trong khi công chúa đang mặc vào mình những quần áo sang trọng, thì Martin, con trai bà quá, đi ra sân, bỏ chiếc nhẫn sang tay kia và thấy 12 chàng trai vạm vỡ hiện ra như từ dưới đất chui lên vậy.
Chàng muốn yêu cầu gì nào? Họ hỏi.
À, chuyện thế này, Martin nói. Hãy mặc cho ta một chiếc áo khoác của nhà quý tộc và sắp sẵn một xe thép vàng có 6 ngựa hay.
Thưa ông chủ, có ngay.
Nháy mắt một cái, Martin đã cầm chiếc áo khoác, mặc nó vào và nó vừa với cậu như in. Rồi cậu nhìn quanh và thấy ở cổng sừng sững một cỗ xe thắng vào 6 con ngựa lộng lẫy, đốm vàng, đốm bạc. Cậu bước vào trong xe và đánh về phía nhà thờ. Chuông đã rung để công chúng tập hợp từng đám. Đằng sau chú rể, đến cô dâu cùng các công nương và bảo mẫu, rồi nhà vua và các quan thượng thư. Sau cuộc lễ, Martin, con trai bà quá, cầm tay cô dâu xinh đẹp và danh chính ngôn thuận họ đã cưới nhau. Nhà vua cho con gái một món hồi môn dồi dào, bàn phẩm tước cao cho chàng rể mới và mở tiệc cưới mà cả thiên hạ đều được mời. Đôi vợ chồng trẻ sống cùng nhau một tháng, rồi 3 tháng suốt thời gian đó, Martin có những ngôi lầu mới và vườn tược không phải chỉ trong một ngày mà một giờ. Nhưng điều dày vò công chúa là nghĩ mình không lấy một hoàng tử hoặc một bậc thế gia vọng tộc mà lại là một dân quê bình dị. Nên nàng bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để tống khứ chàng? Nàng giả vờ ngọt ngào âu yếm chồng. Nàng lo mọi đòi hỏi của chồng, hầu chàng mọi cách mình có thể làm, cố mọi dịp để moi ra bí mật của chàng. Nhưng Martin vững vàng như đá và không để lộ nó. Tuy vậy, một hôm sau khi uống rượu với nhà vua, chàng trở về nhà nằm xuống nghỉ. Công chúa chạy lại bên chàng, hôn hít, vuốt ve chàng, thì thào những lời ngon ngọt vào tai chàng. Rồi lưỡi nàng trôi chảy đến nỗi cuối cùng Martin kể cho nàng về chiếc nhẫn kỳ diệu của mình.
Được, công chúa nghĩ, giờ đây ta sẽ kết liễu đời mi.
Ngay khi chàng thiếp ngủ, nàng chộp lấy chiếc nhẫn khỏi tay út của chàng, đi ra ngoài sân và bỏ nó sang bên kia,
lập tức 12 chàng trai vạm vỡ hiện ra. Nàng muốn gì nào hỡi công chúa xinh đẹp? Họ nói. Nghe đây các anh, nàng bảo, hãy làm biến mất cung điện, nhà thờ và cầu pha lê lúc tinh mơ, rồi đem trả lại ngôi nhà lá khiêm nhường như trước. Hãy mặc cho chồng ta nghèo như chàng vốn dĩ, rồi đưa ta đến vương quốc 3 lần 10, bên kia xứ 3 lần 9, đến vương quốc nhà chuột. Sống ở đây, ta xấu hổ lắm. Thưa công chúa, có ngay, họ nói. Loáng một cái, nàng đã bị gió cuốn đi và mang đến vương quốc 3 lần 10, vương quốc của loài chuột. Sáng hôm sau, nhà vua tỉnh giấc và đi lên lan can của mình, nhìn và kính viễn vọng, nhưng chẳng có tòa lầu với một chiếc cầu pha lê và ngôi nhà thờ 5 tháp, chỉ còn một túp nhà tranh khiêm nhường. Thế nghĩa là thế nào? Ngài nghĩ, nó đi đâu cả rồi? Và không chậm trễ, ngài phái quan phụ tá đi tìm xem cái gì đã xảy ra. Quan phụ tá phi ngựa đi, thị sát mọi điều, rồi quay về báo cáo với nhà vua. Thưa bệ hạ, nơi cung điện lớn có lần đã tọa lạc là một túp liều tranh khiêm nhường như trước, và bên trong ngôi nhà có phò mã của bệ hạ sống cùng mẹ hắn. Nhưng không có dấu vết của công chúa xinh đẹp, mà chẳng ai biết là nàng ở đâu. Nhà vua triệu tập một đại hội đồng để tuyên án phò mã của mình. Họ kết tội chàng vì phù phép và điều xấu chàng đã gây ra cho công chúa xinh đẹp. Martin cũng phải bị giam vào một cột đá cao không có gì ăn uống. Cứ để chàng chết đói, thợ đá đến và dựng lên một cột đá cao, trong đó nhốt Martin. Nơi đó có một cửa sổ nhỏ thông sáng. Và chàng ngồi đấy, chàng trai khốn khổ, bị nhốt không có đồ ăn thức uống 1 ngày, rồi 2, rồi 3. Giờ đây... Người bạn cũ của Martin, con mực, đã khám phá điều gì xảy ra và chạy đến túp lều tranh, mèo mướp gừ gừ bên lò. Đồ vô lại lười biếng mướp ạ, chó nói. Tất cả những gì cậu có thể làm là nằm duỗi dài trên lò ở chỗ ấm, trong khi ông chủ của chúng ta đang bị nhốt trong một tòa nhà tù bằng đá ở xa. Cậu quên là ông ấy đã bỏ ra 100 quan cuối cùng để cứu cậu thoát thân ra sao rồi ư? Nếu không có ông ấy thì sâu bọ đã ăn thịt cậu từ lâu rồi. Dậy đi, nhanh lên, chúng ta phải đi để giúp ông ấy. Mướp nhảy xuống khỏi cái lò và cùng với mực chạy đi tìm chủ chúng. Cuối cùng đi đến cái nhà tù đá, mèo bò lên tới cửa sổ. Ông chủ ơi, ông còn sống không đấy? Vừa thoi thóp thôi, Martin trả lời. Tao đang chết đói đây, số tao phải chết vì đói. Đừng thất vọng, chúng tôi sẽ đem cho ông đồ ăn thức uống. Mướp vừa nói, vừa nhảy khỏi cái cửa sổ nhỏ xuống đất. Ông chủ của chúng ta đang chết đói, mực ạ, chúng ta có thể làm gì giúp ông ấy đây? Ôi mướp ạ, chẳng nghĩ ra cái gì thì cậu quá đần đấy. Chúng ta hãy ra tỉnh và ngay khi ta gặp một ông bán ba tê có khay bánh mì, tôi sẽ ngán chân ông và làm ông đánh rơi cái khay, sau đó hãy chộp vài cái bánh đem về cho ông chủ của chúng ta. Thế là chúng đi lên phố trên và gặp một người đàn ông đội cái khay bánh trên đầu. Con chó lao vào chân ông, khiến ông bị trượt và đánh rơi cái khay. Bánh văng ra và người đàn ông khốn khổ, hốt hoảng, u té chạy. Nghĩ là một con sói đang đuổi theo mình. Mướp vô lấy một cái bánh và chạy đến chỗ Martin. Nó đưa cho chàng cái bánh và lao trở lại lấy cái khác, rồi cái thứ ba. Cũng theo kiểu đó, chúng làm cho một người bán canh bắp cải hoảng hốt và như vậy đã lấy được nhiều bánh cho chủ chúng. Sau đó, Mực và Mướp quyết định lên đường đi vương quốc 3 lần 10, vương quốc loài chuột, để đem chiếc nhẫn thần về. Con đường thì dài và chúng phải mất thời gian. Trước khi lên đường, chúng mang cho Martin một khoản dự trữ lớn lương khô, bánh ổ, bánh ba tê và thức ăn dần để được suốt năm. Cứ ăn và uống đi ông chủ ạ, nhưng hãy dám chắc là nguồn dự trữ của ông còn dư cho đến khi bọn tôi trở về. Chúng chào tạm biệt chàng và lên đường đi một chuyến dài. Dần dà, chúng đi đến một bờ biển xanh sâu thẳm. Tớ nghĩ là tớ có thể bơi đến bờ bên kia, cậu thấy thế nào? Mực nói, tớ bơi kém. Mướp nói, chẳng mấy chốc tớ sẽ chết đuối. Thế thì trèo lên lưng tớ nào. Vậy nên, Mướp trèo lên lưng chó, quắp móng vào bộ lông dày của Mực và chúng bơi qua biển. Khi chúng sang bờ bên kia, chúng đến vương quốc 3 lần 10, vương quốc loài chuột. Chẳng có một con người nào sống ở xứ đó, nhưng có nhiều chuột không đếm xuể. Ở đâu bạn cũng thấy chúng chạy lung tung hàng ngàn. Giờ đến lượt cậu Mướp ạ, chó nói, cậu bóp cổ chúng, còn tớ đi gom xác chúng và chất thành một đống. Mướp đã quen với kiểu săn này, nó đi giải quyết bọn chuột gặp trên đường. Cứ mỗi cú vồ là chú đi đời. Chú phải khó nhọc mới theo kịp nó, và cuối tuần một đống đã to xù, một nỗi sợ lan khắp vương quốc. Khi vua chuột thấy là thuộc hạ của mình mất dần, nhiều kẻ chịu một số phận tàn khốc, nó bò ra lỗ vàng xin chó mèo. Tôi cúi mình trước các ngài, những chiến binh oai hùng, hãy rủ lòng thương đám dân khốn khổ của tôi, đừng giết hết chúng tôi. Thay vào đó, hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì cho các ngài nói gì cũng sẽ được làm tròn. Chó bảo với nó thế này, các ngươi có một tòa lầu trên vương quốc các ngươi, và trong tòa lầu ấy có một công chúa xinh đẹp ở. Nàng đã đánh cắp chiếc nhẫn thần của ông chủ chúng tôi. Hãy kiếm về cho chúng ta chiếc nhẫn ấy. Nếu không, các ngươi sẽ chết và vương quốc các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ tàn phá nó. Xin hãy đợi, vua chuột nói. Tôi sẽ triệu các thuộc hạ của tôi và hỏi chúng. Lập tức, nó tập hợp tất cả chuột lớn, chuột bé và hỏi xem có con nào trong bọn chúng bò được vào cung điện công chúa xinh đẹp và đánh cắp cái nhẫn của nàng. Một con chuột nhỏ trả lời, tôi thường đến ngôi lầu ấy. Ban ngày, công chúa đeo nhẫn ở ngón tay út của mình, còn ban đêm, khi nàng ngủ, nàng bỏ nó vào trong mồm. Hãy đi và cố lấy được nó. Vua chuột nói, nếu ngươi làm được, ngươi sẽ được thưởng hậu. Chuột nhắc đợi cho đến khi trời tối, tiến vào ngôi lầu và rón rén vào phòng ngủ của công chúa. Nàng đang ngủ say, trèo lên giường, nó thọc cái đuôi vào mũi công chúa và cù vào lỗ mũi nàng. Nàng hắt hơi và chiếc nhẫn văng ra khỏi mồm, rơi lên thảm. Chuột nhắc nhảy khỏi giường, ngậm chiếc nhẫn vào hàm răng và đem nó về cho vua chuột. Vua chuột đưa nhẫn cho những chiến binh oai hùng Mực và Mướp, rồi đến lượt chúng lại ngỏ lời chúc mừng, rồi hỏi ý nhau ai trông nom chiếc nhẫn. Đưa nó cho tớ, dù có thế nào tớ cũng không bao giờ làm mất đâu, mèo nói. Được thôi, Mực nói, nhưng hãy nhớ là cậu phải giữ cho nó như mạng mình đấy. Mèo bỏ chiếc nhẫn vào mồm và chúng lên đường trở về. Khi chúng đến biển xanh sâu thẳm, Mướp trèo lên lưng chó, quắp thật chặt móng vào bộ lông dày của Mực, rồi chúng đi xuống nước, bơi qua bờ bên kia. Chúng bơi được 1-2 giờ thì không biết từ đâu một con quạ đen xà xuống và bắt đầu mổ vào đầu Mướp.
Con mèo khốn khổ không biết làm sao giữ lấy mình tránh kẻ thù. Nếu nó dùng móng vuốt, nó có thể trượt xuống nước và hết đời ở đáy biển. Nếu nó dùng răng, nó có thể mất chiếc nhẫn. Nó phải làm gì? Nó hết sức chịu đựng cho đến khi đầu nó chảy máu vì quạ mổ. Thế là nó mất bình tĩnh, há mồm để tóm lấy con quạ và đánh rơi chiếc nhẫn xuống biển sâu thẳm. Con quạ đen bay mất và biến vào một khu rừng tối. Ngay khi chúng đến đất liền, mực hỏi xem chiếc nhẫn, mướp gục đầu xấu hổ. Hãy tha thứ cho tớ, mực ạ. Nó nói, tớ lấy làm tiếc, tớ đã đánh rơi nó ngoài biển rồi. Chó mắng vào mặt nó. Cậu thật là đồ ngu ngốc và hậu đậu. Cậu thật may mắn mà không dễ gì có được. Hay là tớ quăng cậu xuống biển? Cậu khờ khạo quá. Chúng ta về bảo ông chủ của ta thế nào đây? Bò xuống biển mà tìm nhẫn ấy ngay. Không thì tớ sẽ xé xác cậu ra từng mảnh bây giờ. Chuyện ấy phỏng có ích gì? Mèo lầu bầu. Chúng ta phải bàn với nhau, cũng hệt như chúng ta bắt chuột trước đây. Bây giờ chúng ta bắt cua, có chúng sẽ tìm nhẫn cho chúng ta. Chó bằng lòng, nên chúng bắt đầu đi dọc bờ biển, bắt cua và chất đóng lại. Cái đống cua cứ lớn dần. Một con cua lớn bò lên khỏi biển đi dạo, loáng một cái, mướp đã tóm được nó trong bộ vuốt của mình. Đừng giết tôi, hỡi những chiến binh oai hùng, tôi là vua loài cua đây. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì ngài ra lệnh. Chúng ta đang đánh rơi một chiếc nhẫn xuống dưới biển. Mướp nói, hãy đi tìm ra nó. Nếu người muốn chúng ta tha thứ, nếu không, chúng ta sẽ phá tan cả vương quốc nhà ngươi. Vua loài cua triệu tập các thuộc hạ ngay lập tức và kể cho chúng về cái nhẫn. Tức thì một con cua bé tẹo nói, tôi biết nó ở đâu. Khi chiếc nhẫn rơi xuống biển xanh sâu thẳm, một con cá tầm đớp lấy và nuốt trước mắt chúng tôi. Tất cả bọn cua chạy ào xuống biển tìm cá tầm. Khi chúng tìm thấy nó, chúng bắt đầu cấu véo con cá khốn khổ không ngừng. Con cá uốn éo và đổi hướng, nên cuối cùng nhảy lên bờ. Vua cua lại nổi lên khỏi mặt nước và hỏi chó mèo, đây là cá tầm, thưa các chiến binh oai hùng, xin đừng thương hại nó vì nó đã nuốt chiếc nhẫn của các ngài. Chó vồ lấy cá tầm và bắt đầu ăn thịt nó từ dưới đuôi lên. Nhưng mèo láo lĩnh, đoán được nơi có chiếc nhẫn, nó gặm một cái lỗ ở bụng cá tầm, moi ruột nó ra và thấy cái nhẫn. Cắn nhẫn vào răng, nó vắt chân lên cổ chạy đi và nghĩ, ta sẽ chạy đến chỗ ông chủ, đưa cho ông chủ chiếc nhẫn và nói là tất cả chỉ do ta tìm ra nó và ông chủ sẽ yêu ta hơn là mực. Trong khi chó đang ăn món ăn của mình và tự hỏi không biết mèo đi đâu mất, nó đoán được ngay mèo đang bận làm gì, rằng nó đang cố xung xoe với chủ của mình. Thật là không tốt, mướp, cậu là kẻ lấu cá, tớ sẽ bắt được cậu và xé xác cậu ra thành từng mảnh. Rồi mực chạy theo sau mèo, nó đuổi được mướp và dọa nó một cái chết khủng khiếp. Xem xét kỹ một cây cán lò ngoài đồng, mướp nhảy tót lên và ngồi tịt trên cao. Rất tốt, chó nói, cậu không thể ngồi trên cây mãi mãi, thỉnh thoảng cậu còn phải xuống, còn tớ thì sẽ không nhúc nhích cho đến khi cậu hành sự. Trọn ba ngày, mướp cứ ngồi trên cây, thì trọn ba ngày, mực đứng canh, không để cho nó rời khỏi tầm mắt lúc nào. Cả hai đều rất đói, nên bằng lòng giàn hòa, rồi cùng lên đường đến chỗ chủ chúng. Thì chúng đến nhà tù đá, mướp nhảy lên cái cửa sổ nhỏ và hỏi, ông còn sống không ông chủ? Xin chào, mướp thân mến, ta cứ nghĩ là mi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ta không còn một miếng ăn đã ba ngày nay rồi. Liền đó, mèo đưa cho chàng chiếc nhẫn thần. Martin chờ đến nửa đêm, bỏ cái nhẫn sang tay kia, thì 12 chàng trai vạm vỡ hiện ra. Chàng muốn yêu cầu gì nào? Hãy dựng lên tòa lầu của ta trước đây anh em ạ. Martin nói, cùng cây cầu pha lê và nhà thờ có 5 ngọn tháp, rồi đem người vợ thất tín của ta về.
sáng mai là có sẵn nhé.
Nói xong là có ngay. Sáng hôm sau, nhà vua thức dậy, đi lên lan can của mình và nhìn qua kính viễn vọng. Ở chỗ căn nhà lá đứng bây giờ đã là một tòa lâu đài cao ngất. Từ tòa lâu đài vươn ra một cây cầu pha lê, và ở hai bên cầu mọc những cây của quả táo vàng và bạc. Nhà vua cho gọi xe sẵn sàng để đi xem có phải sự thật tất cả đã trở lại hay ngài còn mơ. Martin đón ngài ở cổng, nắm lấy đôi tay đẹp của ngài dẫn vào tòa lầu lộng lẫy của mình.
Thôi, như thế là đã rõ thưa vua cha, và tất cả chỉ tại công chúa.
Rồi chàng kể với nhà vua tất cả câu chuyện. Nhà vua lệnh cho công chúa phải bị hành quyết. Người vợ thất tính bị buộc vào đuôi một con ngựa đực hoang, thả ngoài đồng trống.
Con ngựa phi như gió, quật tấm thân trắng bệch của nàng vào những mương rãnh. Còn Martin vẫn sống và giàu có đến ngày nay.